Xin chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về một chủ đề có vẻ nhỏ thôi nhưng lại khá quan trọng cho ngôi nhà: lối vào và biển số nhà.
Vâng, xin chào quý vị. Đúng là những chi tiết nhỏ nhưng mà lại ảnh hưởng khá nhiều đấy.
Dạ. Thì theo các nguồn tin chúng ta tổng hợp được từ các bài về phong thủy lối vào, rồi ý nghĩa các con số, cho đến cả mấy trang chuyên làm biển số nhà nữa, thì có vẻ như chúng không chỉ đơn thuần là để chỉ đường hay trang trí đâu nhỉ. Nó còn liên quan đến cả vận may, rồi phong cách gia chủ nữa.
Chính xác. Mấy nguồn như EvaVN này, hay Homery, rồi các bên làm biển số như Anh Quân Design, Nagopa, họ đều đề cập đến những khía cạnh này.
Vậy mục tiêu hôm nay của chúng ta là làm rõ xem lối vào cần tránh những gì, rồi giải mã ý nghĩa các con số và cả cách chọn biển số nhà sao cho vừa đẹp, vừa có thể mang lại cảm giác tốt lành hài hòa.
Ok, vậy mình bắt đầu từ lối vào đi. Đây là cái mặt tiền đầu tiên mà.
Vâng. Em đọc thấy có khá nhiều cái gọi là kiêng kỵ ở lối vào. Ví dụ như là mở cửa ra mà nhìn thấy ngay cầu thang hay là nhà vệ sinh. Cái này ảnh hưởng thế nào ạ?
À, cái này thì theo phong thủy, lối vào là nơi đón khí, tức là năng lượng. Nếu mà mở cửa thấy ngay cầu thang ấy,
dạ,
thì người ta quan niệm là khí tốt nó vào rồi nó tuột đi mất nhanh quá, lên tầng xuống dưới. Còn nếu mà thấy nhà vệ sinh
thì sao ạ?
Thì lại bị coi là nơi không sạch sẽ, ô uế, làm ảnh hưởng đến cái luồng khí tốt đi vào nhà. Nó có thể tác động không tốt đến sức khỏe vận may.
À, sao vậy? Thế giải pháp gợi ý là gì ạ? Em thấy có nói đặt cây xanh.
Đúng rồi. Cây xanh hoặc là một cái vách ngăn nhỏ, bình phong chẳng hạn. Nó giúp làm chậm cái dòng khí lại, điều hướng nó một chút. Cửa thì người ta gọi là sát khí. Kiểu như có một cái gì đó nó chĩa thẳng vào nhà, tạo năng lượng không tốt.
Dạ.
Còn cửa chính mà thông thẳng với cửa sổ hay cửa hậu ấy, thì lại thành một đường thẳng. Khí tốt vào púp, nó thoát ra luôn, giống như tiền vào cửa trước ra cửa sau vậy đó.
À, em hiểu rồi. Tức là nên tránh để năng lượng tốt bị thất thoát.
Chính xác. Thế nên cái khu vực này cần thoáng đãng, sạch sẽ. Ngay các cái biển số nhà mà mờ, bẩn, bong chóc, người ta cũng cho là không hay đâu, dễ hút thị phi.
Vâng. Rồi cả việc để đồ đạc lộn xộn, giày dép cũ bẩn nữa đúng không?
Đúng vậy. Giày dép cũ, rác hay đồ đạc linh tinh chất đống ở cửa ra vào, nó tích tụ năng lượng xấu, chỉ trệ. Cần phải giữ gọn gàng, vệ sinh thường xuyên, bỏ bớt đồ không dùng đi.
Em còn thấy nói là để nhiều đồ chơi trẻ em ở lối vào cũng không tốt lắm.
À, có quan niệm cho rằng nó hơi náo, có thể làm tiêu tán may mắn. Thay vào đó có thể đặt những biểu tượng tốt lành hơn như tượng Tam Đa chẳng hạn. Nhưng mà cái này cũng tùy quan niệm thôi. Quan trọng nhất vẫn là gọn gàng.
Và cả ánh sáng nữa, lối vào tối tăm thì không ổn.
Chắc chắn rồi. Lối vào cần sáng sủa, đủ ánh sáng tự nhiên hoặc đèn điện. Tối tăm thì dễ tạo cảm giác ẩm thấp, không tốt cho việc thu hút năng lượng tích cực. Đèn hỏng là phải sửa ngay.
Rõ ràng là khu vực lối vào cần được quan tâm kỹ lưỡng. Giờ mình chuyển sang cái biển số nhà nhé. Cái này thì đúng là nhiều tranh cãi này.
Đúng là cái vụ số nhà này nhiều người quan tâm lắm.
Số 4 thì ai cũng né vì nghe giống tử. Rồi số 78 là thất bát, 4953 thì bảo là số hạn. Ngược lại 6886 lộc pháp thì lại rất được chuộng. Thực hư thế nào ạ?
Thì đúng là dân gian có những quan niệm như vậy, dựa trên cách phát âm đồng âm hoặc là những quan niệm về vận hạn thôi. Nhưng mà các nguồn đáng tin cậy hơn như Homedy chẳng hạn, họ nhấn mạnh là không nên quá cứng nhắc.
Tức là không có số nào xấu hay đẹp tuyệt đối.
Đúng thế. Không có số nào là xấu hoàn toàn hay tốt hoàn toàn cả. Mà cái việc hợp hay không ấy, nó còn phải xem xét tổng thể. Quan trọng là ngũ hành của gia chủ có hợp với con số đó không, rồi hướng nhà nữa.
À, ngũ hành, tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đấy ạ.
Chuẩn rồi. Mỗi người có một mệnh ngũ hành khác nhau, con số nó phải hợp với cái mệnh đó thì mới tốt. Số nhà thực ra chỉ mang tính bổ trợ thôi, chứ không phải là yếu tố quyết định tất cả.
Em hiểu. Thế còn cái cách tính tổng các chữ số lại, ví dụ số nhà 123 thì cộng thành 1 plus 2 plus 3 bằng 6. Cách này có phổ biến không anh?
À có, cách đó cũng khá phổ biến. Cứ cộng các chữ số lại đến khi nào còn một chữ số thôi.
Và số tổng nào thì được xem là tốt ạ?
Theo quan niệm phương Đông thì số 8, phát và số 9, chủ tức là trường tồn, viên mãn, thường được xem là những số tổng đẹp.
Dạ.
Nhưng mà nhắc lại, nó cũng chỉ là một yếu tố thôi. Đừng quá lệ thuộc vào nó. Có người còn bày cách dùng sơn móng tay trong viết thêm số tốt bên cạnh số nhà cũ cơ.
À, cái đó chắc là giải pháp tâm lý thôi nhỉ?
Chủ yếu là để trấn an tâm lý là chính thôi.
Vâng. Vậy bên cạnh yếu tố phong thủy thì giờ đây cái tính thẩm mỹ của biển số nhà ngày càng được chú trọng đúng không ạ? Em thấy các bên làm biển số như quảng cáo đa sắc, hoàng kim, họ giới thiệu nhiều loại lắm.
Chắc chắn rồi. Giờ biển số nhà nó như là bộ mặt thứ hai, thể hiện cái gu, cái cá tính của gia chủ mà. Chất liệu thì đa dạng vô cùng.
Phổ biến nhất chắc là mica và inox ạ.
Đúng rồi. Mica thì giá hợp lý, nhiều màu sắc, dễ gia công, có thể in UV, dán đề can. Độ bền thì ở mức khá. Còn inox thì sang trọng, bền, chống rỉ tốt. Có loại inox bóng gương, có loại sức mờ. Hợp với nhà hiện đại lắm.
Dạ, còn các chất liệu mà nó truyền thống hơn như đồng với gỗ thì sao ạ?
Đồng thì nó mang lại cái vẻ cổ điển, sang trọng. Một số người còn tin là nó tốt về mặt phong thủy, hút tài lộc. Nhưng mà giá thì cao hơn và cần phải xử lý chống oxy hóa, bảo dưỡng.
Vâng, còn gỗ thì sao?
Gỗ thì tạo cảm giác ấm cúng, mộc mạc, rất hợp với người mệnh mộc, hỏa hoặc thủy theo ngũ hành. Tuy nhiên thì cũng cần xử lý kỹ để chống thấm, chống mối mọt.
Ngoài ra em còn thấy có nhôm đúc nữa.
À, nhôm đúc thì bền, tạo được hoa văn rất tinh xảo, hợp với nhà kiểu tân cổ điển. Rồi còn có thép tấm cắt CNC, đá tự nhiên, kính cường lực, nhiều lắm.
Quá nhiều lựa chọn luôn. Vậy thì khi chọn ngoài chất liệu ra, mình cần lưu ý gì nữa không anh?
Quan trọng nhất là sự hài hòa. Biển số nó phải ăn nhập với kiến trúc tổng thể, màu sắc của ngôi nhà.
Dạ.
Rồi phông chữ phải dễ đọc, rõ ràng. Kích thước cũng phải cân đối. Tuy có quy định chung về kích thước, ví dụ nhà mặt đường 1-2 chữ số khoảng 20x15cm, căn hộ 3 chữ số khoảng 17x10cm, nhưng cũng nên linh hoạt một chút.
Vâng, và chắc là phải chọn nơi làm uy tín nữa ạ.
Đương nhiên rồi, để đảm bảo chất lượng và độ bền.
Như vậy, tổng kết lại một chút cuộc trò chuyện hôm nay thì có thể thấy là việc chăm chút cho lối vào và biển số nhà quan trọng hơn mình tưởng đúng không ạ? Thứ nhất là giữ lối vào luôn sạch sẽ, thoáng đãng, đủ sáng. Cái này cơ bản nhưng rất quan trọng về mặt năng lượng.
Đúng vậy.
Thứ hai là ý nghĩa các con số trên biển nhà thì nên xem xét một cách tương đối thôi, đừng quá cứng nhắc, cần hài hòa với các yếu tố khác như ngũ hành.
Chính xác.
Và cuối cùng là về thẩm mỹ thì hiện nay có vô vàn lựa chọn về chất liệu, kiểu dáng để biển số nhà thực sự trở thành một điểm nhấn, thể hiện phong cách riêng.
Đúng thế, từ hiện đại, tối giản đến cổ điển, mộc mạc hay thậm chí là độc đáo với đèn LED, hình thù lạ mắt đều có cả.
Dạ. Vậy thì có lẽ một câu hỏi cuối cùng để mọi người cùng suy ngẫm là liệu cái khu vực lối vào và cái biển số nhà hiện tại của mình ấy, nó đã thực sự làm mình hài lòng chưa? Nó đã phản ánh đúng cái mong muốn của mình về ngôi nhà, về tổ ấm của mình hay chưa?
Một câu hỏi rất hay. Và liệu có điểm nào trong cuộc thảo luận hôm nay khiến mình tò mò, muốn tìm hiểu kỹ hơn không nhỉ? Đó cũng là điều đáng suy nghĩ.